Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024 có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang. Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ kết nối giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 3, dự và phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Tiền Giang sẽ là một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Tiền Giang cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị. Là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Tầm nhìn đến năm 2050, Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có trình độ phát triển khá của cả nước, trở thành nơi đáng sống. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng phê duyệt quy hoạch là bước quan trọng, song phải triển khai thực hiện tốt theo quy hoạch, bảo đảm tính ổn định, hạn chế tối đa việc điều chỉnh không cần thiết. Thông tin tới hội nghị về nền tảng phát triển đất nước sau gần 40 năm đổi mới. Các bài học kinh nghiệm và về định hướng mô hình tăng trưởng hiện đại là chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Thủ tướng khẳng định đây là xu thế tất yếu và là mục tiêu của mọi quốc gia. Tỉnh Tiền Giang cần thay đổi mô hình tăng trưởng theo hướng này. Sáng nay ngày 24 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2024. Bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự.
Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2024 diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 tại hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là sự kiện được tổ chức trong tháng thanh niên nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931. Các hoạt động diễn ra trong ngày hội gồm phiên chợ khởi nghiệp và liên quan các mô hình kinh tế tiêu biểu trong thanh niên, tọa đàm chuyển đổi xanh, hội thảo xu hướng làm giàu từ khởi nghiệp nông nghiệp xanh ứng dụng tài nguyên bản địa và hội thảo khởi nghiệp du lịch xanh biến thách thức thành cơ hội. Diễn đàn nghĩ khác và làm khác để bền vững, tư vấn chia sẻ trực tiếp của chuyên gia để hoàn thiện sản phẩm, mini game tìm hiểu về các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh. Phát biểu khai mạc ngày hội, chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư tỉnh đoàn Bến Tre cho biết.
Khởi nghiệp là tạo ra những giá trị mới cho xã hội, những cái hoạt động mà có thể nếu vận dụng vào cán bộ công chức thì sẽ trở thành những cán bộ công chức rất giỏi, rất chịu khó, rất sáng tạo. Nếu vận dụng vào lực lượng vũ trang sẽ là xây dựng được đội quân và vũ trang rất hùng hậu. Vận dụng vào bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ tạo ra giá trị, và đặc biệt vận dụng vào kinh tế sẽ tạo ra sự tăng trưởng lớn. Tỉnh ủy mong muốn tận dụng những cái giá trị đó của khởi nghiệp đưa vào con người Bến Tre để chúng ta cùng đồng khởi lên, mỗi một người phát triển, mỗi một người tạo ra giá trị cho quê hương thì sẽ có một sự phát triển mới cho tỉnh Bến Tre.
Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã triển khai hội thi ý tưởng dự án khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2024, chủ đề chuyển đổi xanh và phát động thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2024 nhằm tạo sự gắn kết giữa các thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh, qua đó quảng bá giới thiệu sản phẩm nhằm giúp hỗ trợ kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn. Đồng thời đánh giá thế mạnh của từng địa phương gắn với hệ sinh thái khởi nghiệp đặc trưng kinh tế vùng miền để kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư, các nguồn quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đầu tư và các doanh nghiệp khởi nghiệp, dự án ý tưởng khởi nghiệp của thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Đây cũng là dịp để người dân, đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn tìm hiểu, tiếp cận các sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Chiều ngày 23 tháng 3, tại nhà hàng Karaoke Boom, thành phố Bến Tre, đã diễn ra lễ kỷ niệm một năm ngày ra mắt Chi hội ẩm thực xứ Dừa Bến Tre. Đến dự có bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo ban nhân dân tỉnh ủy, sở văn hóa thể thao và du lịch, đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Dịp lễ kỷ niệm nhằm đánh giá kết quả xây dựng, phát triển và hoạt động chi hội ẩm thực xứ Dừa Bến Tre sau một năm ra mắt và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Trong định hướng phát triển, chi hội ẩm thực xứ Dừa Bến Tre phấn đấu trong năm 2024 sẽ trở thành hiệp hội ẩm thực xứ Dừa tỉnh Bến Tre, nhằm tạo điều kiện kết nối phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực ẩm thực và du lịch của tỉnh nhà. Để đạt được điều này, chi hội cần sự chung tay đồng hành của nhà tài trợ cũng như doanh nghiệp hội viên. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh ghi nhận sự đóng góp của chi hội ẩm thực xứ Dừa Bến Tre trong việc tạo ra và quảng bá các món ăn đặc sản của xứ Dừa Bến Tre. Ngoài các hoạt động chính về ẩm thực, chi hội còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Đồng thời mong muốn, thời gian tới khi chi hội trở thành Hiệp hội ẩm thực xứ Dừa Bến Tre, sẽ tăng cường giao lưu với các chi hội, Hiệp hội ẩm thực các tỉnh để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, phát triển các hoạt động tốt hơn, cố gắng hình thành bản đồ số để giới thiệu các món ăn đặc sản của Bến Tre, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh nhà rộng khắp trong nước và quốc tế. Tại lễ kỷ niệm, Chi hội ẩm thực xứ Dừa Bến Tre đã ký kết ghi nhớ hợp tác sản xuất chương trình ẩm thực xứ Dừa Bến Tre phát sóng hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre, ký kết hợp đồng với các công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Nhất Hương, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tư vấn HDD. Dịp này, ban tổ chức chương trình cũng đã quảng diễn món ăn gỏi củ hủ dừa tôm thịt, trao chứng nhận kết nạp thêm 15 hội viên mới, trao quà và thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ của chương trình. Lãnh đạo tỉnh cùng với ban chấp hành chi hội thực hiện nghi thức chúc mừng sinh nhật một năm của chi hội ẩm thực xứ Dừa Bến Tre. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn và 78 năm ngày thể thao Việt Nam, sáng nay ngày 24 tháng 3, tại công viên Bến Tre, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Tham dự có bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay có 1.500 lực lượng là lãnh đạo tỉnh, thành phố, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, học sinh và nhân dân phường An Hội, phường 4 và phường 5 thành phố Bến Tre.
Hàng năm thì có chương trình chạy Olympic toàn dân thì chúng ta nên tham gia thì chạy Olympic hoặc là đi bộ sẽ mang sức khỏe cho chúng ta. Mình tập thường xuyên thì sức khỏe sẽ dồi dào.
Mình cũng xin gửi đến các bạn trẻ là mỗi một đoàn viên thanh niên chúng ta thì hãy chọn một cái môn thể thao để tập luyện hàng ngày, không chỉ là chạy mà có thể là những môn thể thao khác để có thể là thường xuyên tập luyện để nâng cao sức khỏe của bản thân mình hơn nữa.
Ông Quỳnh Vĩnh Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre nhấn mạnh mục đích ý nghĩa của ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Đây là một cuộc vận động lớn trong toàn xã hội nhằm thực hiện phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa. Từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người.
Thông qua ngày chạy Olympic, Ủy ban Olympic Việt Nam mong muốn truyền bá lý tưởng Olympic một cách rộng khắp, xây dựng và hình thành thói quen thường xuyên vận động, luyện tập thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao nòi giống, chất lượng cuộc sống trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.
Phong trào luyện tập thể dục thể thao đã và đang phát triển rộng khắp, được các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thường xuyên. Mỗi người chọn cho mình một môn, cách thức tập thể dục hoặc thể thao, nhưng phổ biến nhất vẫn là chạy bộ. Bởi đây là môn thể dục không tốn nhiều chi phí, dễ thực hiện, phù hợp với nhiều lứa tuổi và các thành phần xã hội.
Chạy bộ là một cái môn thể dục thể thao mà nó đơn giản, dễ luyện tập nhất và nó lại mang lại hiệu quả cao nhất trong việc mà giữ gìn cái sức khỏe và tạo sức bền cho mỗi người. Nó không phân biệt lứa tuổi, có thể là từ trẻ em cho tới người lớn đều có thể luyện tập được.
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh và đồng loạt tổ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2024. Sau lễ khai mạc, lực lượng tham gia chạy theo lộ trình 1 km, xuất phát từ công viên Bến Tre, hướng về đại lộ Đồng Khởi, đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Trung Trực, Hai Bà Trưng và kết thúc tại công viên Trần Văn Ơn.
Ban chỉ đạo xây dựng đô thị huyện thành phố vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.
Năm qua, các địa phương trong huyện thành phố phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện rà soát đánh giá tiêu chuẩn đô thị theo quy định mới của Quốc hội. Theo đó, các tiêu chuẩn của đô thị thị trấn thành phố, giao thành, tân phong đều tăng so với thời điểm cuối năm 2022. Các tiêu chuẩn đã đạt tiếp tục được giữ vững. Hiện tại, đô thị thị trấn thành phố đạt 51 trên 63 tiêu chuẩn đô thị loại 4, tăng 5 tiêu chuẩn. Đô thị xã Giao Thành đạt 55 trên 63 tiêu chuẩn đô thị loại 5, tăng 3 tiêu chuẩn. Xã Tân Phong đạt 55 trên 63 tiêu chuẩn đô thị loại 5, tăng 5 tiêu chuẩn. Công tác lập quy hoạch vùng huyện cơ bản hoàn thành. Công tác lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn thành phố, xã Giao Thành và Tân Phong đang triển khai lập đồ án quy hoạch. Các công trình hạ tầng đô thị được triển khai thực hiện khá đồng bộ về hệ thống giao thông, chiếu sáng, cây xanh đô thị, thoát nước. Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế khó khăn trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng đô thị năm 2023, đề xuất định hướng những giải pháp để tập trung triển khai kế hoạch thực hiện năm 2024. Trong đó, tập trung bàn về công tác triển khai hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị các địa phương, tình hình triển khai các công trình giao thông đô thị, hệ thống cây xanh, chiếu sáng đô thị, công tác triển khai lập quy hoạch, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đô thị, quản lý sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông đường bộ.
Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Hữu Định, huyện Châu Thành đã phối hợp với Viettel Bến Tre tổ chức lễ ra quân chiến dịch vận động chuyển đổi máy điện thoại di động 2G sang máy 4G. Huyện Châu Thành hiện còn hơn 20.450 thuê bao 2G, trong đó xã Hữu Định còn hơn 1.490 thuê bao, được xếp vào nhóm 4 xã có thuê bao 2G cao nhất của huyện. Với quan điểm không để người dân nào bị mất liên lạc, không để người nào bị bỏ lại phía sau, tại huyện Châu Thành, Viettel Bến Tre đã tổ chức 4 đội lưu động trực tiếp hỗ trợ người dân chuyển đổi, nâng cấp sang máy 4G tại 21 xã thị trấn. Đồng thời, phối hợp cùng tổ chuyển đổi số cộng đồng các xã thị trấn, hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng các ứng dụng cơ bản. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã đề nghị Viettel Bến Tre tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu, phục vụ chuyển đổi số theo hướng đồng bộ hiện đại, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện nhiều hơn nữa trong chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột, kinh tế số, chính quyền số và xã hội số. Đồng thời yêu cầu tổ chuyển đổi số cộng đồng các xã thị trấn tích cực hưởng ứng, vận động nhân dân chủ động chuyển đổi thiết bị từ 2G sang 4G, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số của huyện đã đề ra. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Tập trung các biện pháp hướng tới đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. Trường Trung học Phổ thông chuyên Bến Tre tổ chức hội thảo chia sẻ về hoạt động chuyên môn và giới thiệu khối chuyên với học sinh trung học cơ sở. Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, tối ngày 23 tháng 3, Đoàn nghệ thuật cải lương Bến Tre phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh và Đoàn nghệ thuật cải lương tỉnh Long An tổ chức chương trình Hội ngộ tài tử cải lương lần thứ nhất năm 2024. Chương trình có sự tham gia của hơn 25 nghệ sĩ, tài tử ca, tài tử đờn đến từ Đoàn nghệ thuật cải lương tỉnh Long An, Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang và các câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Bình Đại, huyện Dòng Trôm, thành phố Bến Tre. Các nghệ sĩ đã trình diễn những bài giọng cổ mang đậm nét đặc trưng của vùng đất phương Nam được đông đảo khán giả yêu thích như Tinh Qua Nghiệp Tổ, Áo Bà Ba Kỷ Niệm Ngày Thu, Về Ba Tri Nghe Bài Giọng Cổ, Tiền Giang Quê Tôi, Bến Tre Thơm Ngát Hương Dừa, Lòng Mẹ, Khúc Hát Sông Quê Tặng Mẹ, Dòng Sông Quê Em, cùng các trích đoạn cải lương, Cô Gái Bán Gươm, Bảo Táp Nguyên Không, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ. Được biết, đây là lần thứ 5 Đoàn nghệ thuật cải lương tỉnh Long An tham gia biểu diễn phục vụ tại Bến Tre và được đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân yêu thích nhiệt tình ủng hộ. Chương trình Hội ngộ tài tử cải lương được Đoàn nghệ thuật cải lương Bến Tre và Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh phối hợp tổ chức định kỳ mỗi quý một lần, trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho quý mộ điệu, những nghệ nhân, tài tử đờn, tài tử ca có cơ hội giao lưu, thể hiện tài năng của mình, đặc biệt là tham gia sáng tác, giới thiệu các tác phẩm mới phục vụ công chúng. Với sự phát triển của y học, bệnh lao đã không còn là bệnh nan y và tỷ lệ điều trị khỏi bệnh hoàn toàn đạt trên 90%. Tuy nhiên, để có thể đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035 mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đặt ra vẫn còn là một thách thức lớn. Trong đó, lao kháng thuốc, tiền siêu kháng thuốc, chính là những rào cản cho chiến lược này.
Mặc dù hiện nay chúng ta đã có nhiều phương tiện hiện đại để chuẩn đoán sớm bệnh lao và có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng với mức độ lan nhanh và tử vong do bệnh lao gây ra, lao hiện vẫn là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hàng đầu và được ví là kẻ giết người man rợ. Việt Nam hiện là nước thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Năm 2023, Việt Nam có hơn 170.000 người mắc lao và khoảng 13.000 người tử vong do lao. Lao đa kháng thuốc ước tính chiếm 4,5% trong nhóm bệnh nhân lao mới và chiếm 15% trong nhóm đã từng điều trị. Nguy hiểm hơn là tỷ lệ kháng thuốc ở bệnh nhân lao đang gia tăng, thậm chí xuất hiện các ca tiền siêu kháng thuốc, Việc điều trị lao kháng thuốc khó khăn, vất vả, tác dụng phụ của thuốc nhiều chính là những nguyên nhân khiến tỷ lệ điều trị khỏi lao kháng thuốc chỉ đạt trên 75% so với lao thông thường là trên 90%.
Hiện nay thì lao kháng thuốc của Bến Tre của chúng ta thì mỗi năm chúng ta phát hiện ra được khoảng từ 35 đến 40 bệnh nhân là lao kháng thuốc. Lao kháng thuốc thì nó thường gặp ở những bệnh nhân đã điều trị và đang điều trị nhưng thất bại điều trị. Nhưng nó cũng gặp ở những cái bệnh nhân là mới do lây những con vi trùng lao kháng thuốc. Bệnh nhân lao kháng thuốc thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Cái chi phí cho cái công tác điều trị rất là lớn. Và thời gian thì điều trị thì nó kéo dài. Và những cái thuốc thì có để lại những cái tác dụng phụ. Và nó để lại những cái di chứng suốt đời cho bệnh nhân là rất nặng nề. Thì hiện tại chúng ta có những cái công thức điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc là trước đây là từ 20 đến 24 tháng, sau đó là 11 tháng và hiện tại thì chúng ta có cái công thức là điều trị là 9 tháng, cái tỷ lệ điều trị thành công là từ 75 đến 80%.
Mỗi năm có khoảng 40 bệnh nhân lao kháng thuốc được phát hiện, trong số đó có những trường hợp là bệnh nhân mắc mới chưa từng được điều trị, cho thấy mầm bệnh lao kháng thuốc đã lưu hành trong cộng đồng. Các trường hợp lao kháng thuốc phát hiện muộn sẽ gia tăng tỷ lệ lây lao kháng thuốc cho người xung quanh. Bản thân người bệnh thì có nguy cơ dẫn đến tiền siêu kháng, thậm chí siêu kháng thuốc. Những năm gần đây, Bến Tre ghi nhận trung bình 4 đến 5 ca tiền siêu kháng thuốc. Lao kháng thuốc, tiền siêu kháng thuốc không chỉ đe dọa tính mạng người bệnh mà còn đe dọa gia tăng thể lao này cho cộng đồng. Cứ một ca bệnh phát hiện điều trị muộn thì có thể lây lan cho 10 đến 15 người. Đây chính là nguyên nhân khiến cho hơn một thế kỷ qua, dù thuốc đặc trị lao đã có, nhưng công cuộc chống lao đến nay vẫn đầy thách thức. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe bản thân, gia đình, chung tay cùng với thế giới chấm dứt bệnh lao, người dân nên thường xuyên thăm khám sức khỏe, lưu tâm các dấu hiệu nghi ngờ lao, thực hiện xét nghiệm lao tại cơ sở y tế chuyên khoa.
Nguyên nhân của cái gây ra lao kháng thuốc thì thứ nhất là do bệnh nhân điều trị không đúng cách. Thứ hai là do bệnh nhân là đang điều trị và chúng ta bỏ trị. Cái thứ ba đó là do bệnh nhân hít phải con vi trùng lao kháng thuốc. Thì để phòng tránh cái này thì thứ nhất là chúng ta phải cần là phát hiện sớm bệnh lao, đưa vào điều trị và điều trị đúng theo cái công thức của chương trình chống lao, cũng như là phải điều trị đúng đủ cái thời gian để tránh cái tình trạng kháng thuốc trong cộng đồng.
Để phòng bệnh lao có hiệu quả, người dân khi có triệu chứng nghi ngờ lao như ho kéo dài trên 2 tuần, ho khan, ho có đờm, ho ra máu, người bệnh có sốt nhẹ về chiều, ăn uống kém, cơ thể gầy sụt cân, mệt mỏi, ra mồ hôi trộm ban đêm, đau ngực, đôi khi có khó thở, cần đi khám, xét nghiệm đờm, chụp X quang phổi để tầm soát bệnh lao. Khi bị bệnh lao phải điều trị càng sớm càng tốt, tránh lây lan cho những người xung quanh. Người bệnh lao không được hạt nhổ bừa bãi, tốt nhất nên đeo khẩu trang liên tục trong 2 tháng đầu điều trị. Nhà cửa, nơi ở cần thoáng mát sạch sẽ, vật dụng của bệnh nhân lao nên phơi ra nắng mỗi ngày. Đồng thời, người bệnh cần có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên luyện tập thể dục để tăng cường sức khỏe. Tất cả trẻ em đều phải tiêm phòng vaccine BCG 24 giờ đầu sau sinh nhằm ngăn ngừa các bệnh lao cấp tính, lao kê, lao màng não. Bên cạnh đó, mỗi người cần tìm hiểu về các phương pháp phòng bệnh và không nên mặc cảm hoặc kỳ thị bệnh nhân lao để chương trình phòng chống lao ngày càng hiệu quả, tiến tới mục tiêu vì Việt Nam không còn bệnh lao vào năm 2035.
Ngày 23 tháng 3, tại trường tiểu học Phước Ngãi, huyện Ba Tri, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Ba Tri, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc phối hợp tổ chức hội giảng dạy môn toán bằng tiếng Anh. Tại đây, đại biểu được xem hai tiết giảng dạy môn toán bằng tiếng Anh lớp 3 và lớp 4. Hội giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành, nâng cao chất lượng dạy học trong các trường tiểu học và trung học cơ sở, giúp học sinh làm quen với tiếng Anh chuyên ngành, từng bước nâng cao năng lực ngoại ngữ trong giáo viên và học sinh, đáp ứng yêu cầu của đề án ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017-2025. Trường Trung học Phổ thông chuyên Bến Tre vừa tổ chức hội thảo chia sẻ về hoạt động chuyên môn và giới thiệu khối chuyên với học sinh trung học cơ sở dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 134 trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đến dự có bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre.
Phát biểu khai mạc và định hướng nội dung thảo luận, thầy Nguyễn Minh Chí, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Bến Tre cho biết, việc tổ chức hội thảo nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức các hoạt động chuyên môn hướng đến phát triển năng lực học sinh. Dịp này cũng đồng thời giới thiệu các khối chuyên của nhà trường nhằm tạo cầu nối để các trường trung học cơ sở trong tỉnh định hướng học sinh có năng khiếu từng môn chuyên tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên Bến Tre. Tại hội thảo, giáo viên các môn chuyên của trường trung học phổ thông chuyên đã giới thiệu các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, việc định hướng nghề nghiệp tương lai cho học sinh, việc lựa chọn để học tốt một môn học, chia sẻ kinh nghiệm học tập của cựu học sinh đang học tại trường với học sinh trung học cơ sở.
Ở chương trình 2018 cấp trung học phổ thông thì môn sinh học là một môn học tự chọn dành cho những học sinh yêu thích khoa học thực nghiệm và có định hướng nghề nghiệp liên quan đến sinh học trong tương lai. Ở trường trung học phổ thông chuyên Bến Tre thì môn sinh học được thực hiện giảng dạy cho lớp chuyên sinh và các học sinh lớp chuyên khác lựa chọn môn sinh học để học. Khi mà môn sinh học học tại trường, các bạn học môn sinh thì sẽ có rất là nhiều cơ hội rất là hấp dẫn. Thứ nhất là khi các bạn lựa chọn môn sinh thì các bạn có rất là nhiều bạn cùng yêu thích môn sinh học cùng với nhau. Thứ hai là các bạn được học tập cùng với nhiều thầy cô bộ môn sinh, những thầy cô giàu kinh nghiệm, giàu tâm huyết và luôn yêu thương, sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong quá trình hoạt động và học tập. Cái nữa là khi mà các bạn học ở trường chuyên thì các cái thí nghiệm về môn sinh học sẽ được thực hiện rất là nhiều. Trường có đến 2 phòng thí nghiệm và với nhiều thiết bị rất là hiện đại. Khi mà các bạn học tại đây thì các bạn có thể thực hiện được nhiều thí nghiệm, các cái đề tài STEM và các dự án nghiên cứu khoa học. Mỗi năm thì nhà trường đều tổ chức ngày hội STEM và tham gia hội thi khoa học kỹ thuật. Đây là những cái sân chơi rất là vui, rất là bổ ích và là cơ hội để các bạn có thể nghiên cứu thực nghiệm các môn khoa học tự nhiên, phát triển rất là nhiều kỹ năng như là kỹ năng làm thí nghiệm nè, làm dự án nè, cách trình bày, làm việc nhóm, báo cáo hoặc là cách trả lời phỏng vấn, vân vân. Và quan trọng hơn nữa, khi các bạn chọn học chuyên sinh á, thì các bạn sẽ được trang bị những cái kiến thức rất là vững chắc, phát triển được những kỹ năng rất là cần thiết để mà các bạn có thể tham gia tốt vào kỳ thi học sinh giỏi các cấp như là học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp quốc gia. Và đặc biệt là các bạn sẽ được trang bị tốt cái phần kỹ năng, kiến thức để các bạn thực hiện tốt cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và hướng vào đại học, vào nghề nghiệp của mình.
Thách thức của bộ môn chuyên lý là toán học. Toán học với vật lý là như máu với thịt. Không giỏi toán là không thể giỏi lý. Thành ra những em mà học chuyên lý mà muốn thật sự phát triển ở bộ môn chuyên lý là phải có cái nền toán thật vững chắc. Ngay đầu năm vô lớp 10 là các em phải làm quen với toán vector và toán lượng giá để vận dụng vào vật lý. Thành ra tôi muốn chia sẻ là muốn học tốt lý là phải có nền tảng toán cái đã. Đó là thách thức. Thứ hai là triển vọng. Thì chúng ta có thể biết đâu đó rồi, vật lý thì ứng dụng vào các ngành kỹ thuật, các trường đại học, khối ngành kỹ thuật. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một cái hai cái triển vọng lớn hiện nay đối với học chuyên lý, đó là vật lý y khoa và vật lý điện tử, nó thiên về chip bán dẫn. Hai cái ngành đó là hai cái ngành có thể nối bật trong cái vật lý hiện nay, vật lý y khoa và vật lý điện tử.
Tại hội thảo, nhiều cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Bến Tre chia sẻ phương pháp học tốt môn chuyên, bí quyết trình bày bài thi trong các kỳ thi học sinh giỏi, kinh nghiệm tự học để trở thành học sinh giỏi.
Hôm nay em xin được phép chia sẻ một số cái kinh nghiệm của em trong việc ứng dụng phương pháp 5W trong học lịch sử. Thì kính thưa tất cả thầy cô và các em, phương pháp 5W là phương pháp mở đó. Chúng ta dùng 5 từ khóa chính là trong tiếng Anh, đó là what, when, who, why và where. Thì trong việc học lịch sử, đặc biệt là kiến thức cơ bản, thì để tránh bị thiếu hụt kiến thức thì chúng ta sẽ dùng 5 cái từ này. Tức là what thì là chúng ta là cái gì, là sự kiện gì nó sẽ diễn ra. Còn when là nó diễn ra khi nào, tức là chúng ta đang nói đến vấn đề thời gian. Where tức là nó ở đâu, ở cái địa điểm nào. Và why là tại sao nó diễn ra. Và who là cái người hoặc là cái tổ chức nào mà nó gắn liền với sự kiện đó.
Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre cho biết, việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh nhà giữ vị trí hết sức quan trọng. Việc phát triển năng khiếu và nuôi dưỡng năng khiếu là quá trình dài. Việc trao đổi kỹ năng dạy học, tổ chức hoạt động chuyên môn để phát triển năng khiếu cần được quan tâm từ sớm. Đồng thời đề nghị giáo viên cần có sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp trường Trung học Phổ thông chuyên Bến Tre tiếp cận được đối tượng học sinh năng khiếu từ sớm. Dịp này, Ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông chuyên Bến Tre trao thư chúc mừng, quà và giấy chứng nhận tặng 1 năm học phí từ quỹ khuyến học của trường khi trở thành tân học sinh của trường năm học 2024-2025. Nhiều đơn vị tài trợ đến trao tặng sách giáo khoa, trao tặng 9 suất quà cho học sinh đã xuất sắc đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024.
Chiều ngày 23 tháng 3, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Chợ Lách tổ chức trao tặng 25 xe lăn và 25 phần quà là các nhu yếu phẩm cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trên địa bàn huyện. Mỗi chiếc xe lăn trị giá 2 triệu đồng do Hội Chữ Thập Đỏ huyện vận động Hội Thánh Tinh Lành Đất Hứa quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện trao thư cảm ơn nhà tài trợ, đại diện nhà tài trợ hướng dẫn các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật về cách bảo quản sử dụng xe lăn an toàn, động viên chúc bà con an lành hạnh phúc. Lượng giảm phát thải thuộc giai đoạn 2018-2019 còn dư 4 triệu 910.000 tấn CO2. Ngân hàng Thế giới World Bank sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận với các đối tác tiềm năng để thương mại 4 triệu 910.000 tấn CO2 này. Trong đó có phương án thí điểm đấu giá kết quả giảm phát thải.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ kết nối giới thiệu các đối tác tiềm năng mua theo phương thức đã thực hiện tại thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ hoặc thực hiện theo phương án đấu giá thí điểm trên sàn giao dịch quốc tế. Trước đó, Ngân hàng Thế giới đã từng có công thư gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị mua với mức giá 50 USD một tấn CO2.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị đón thêm một đợt xâm nhập mặn, cao điểm từ ngày hôm nay 24 đến 28 tháng 3. Tính từ đầu mùa khô đến nay, đợt xâm nhập mặn sâu nhất tại đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện vào đợt từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 3 vừa qua. Mức độ xâm nhập mặn các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre hiện phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, sắp xỉ so với năm 2016. Dự kiến từ nay đến hết mùa hạn mặn năm nay, ở đồng bằng sông Cửu Long còn chịu ảnh hưởng của 4 đợt xâm nhập mặn tăng cao. Trong đó, đợt xâm nhập mặn cao nhất dự báo vào thời kỳ từ mùng 8 đến 14 tháng 4. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương cân nhắc việc giảm sản xuất một số diện tích vụ hè thu trong năm nay để góp phần giảm nhu cầu nước và hạn chế xâm nhập mặn tại vùng cửa sông ven biển. Thêm vào đó, các địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó với hạn mặn, phù hợp với điều kiện của vùng. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.